Sâm mắm môi nghĩ. Lão đội con gái riêng ảnh chê đánh dập ngực bố Sồm, Sâm nhất định đi tìm, rạch mặt nó, chém chết nó. Sâm cầm dao phay, còn dao bầu chọc tiết. Nhưng mà tìm đâu? Sâm không biết nhà nó. Người như con chim lúc đậu lúc bay, như Sâm đấy. Ôi Sâm, Sâm lang thang bây giờ lại theo ông đồng tiễu lạ lờ này đi đâu? Chiếc xe tay đỗ kề vỉa hè, đôi bên hàng trống, gian nhà ngoài các cửa hàng, bán non lông, quạt lông, mũ áo phường tuồng, các thứ trống và hia ủng, chẳng khác đồ thật của các quan. Nhà ông đồng tiễu xây cổng tròn, vòm tam quan, cánh cổng khoét lỗ mắt bò, người trong nhà mở hé xem ai gọi cửa. Ông đồng tiễu nắm cánh tay Sâm dắt vào, rồi cài chốt, kéo cái khóa đuôi chuột, khóa trong. Trên bàn thờ điện, khói hương nghi ngút, tỏa ra tận cái sân trước thềm có cây ngọc lan. Mùi hương đen khiến chạnh nhớ. Đám ma ở phường phố lạnh lẽo quá, nhưng chắc chỉ có những người tay trắng chết thì đám ma mới thế. Trên xe, có lúc Sâm định van ông đồng tiễu cho Sâm quay lại, đợi đưa quan tài bố Sồm ra tham ma. Nấn ná, đến tận lúc vào qua vòm cổng mới dám nói. Ông cho tôi về. Về à? Vâng, về đưa ma bố Sồm. Ông đồng tiễu vuốt tóc Sâm. Bây giờ thì nhà nước đem đi chôn bố Sồm rồi. Ơ hay, có ai biết đâu. Việc người nhớn, trẻ con biết thế nào. Tao đã bảo thằng cu ly xe đi trình từ lúc mới ra cửa kia mà. Nhà trưởng phố ngay đấy. Sâm không biết thế nào thật. Tiếng đuôi khóa tách một cái. Từ nãy, hai cánh cửa sừng sững, kín mất. Sâm không biết thế nào thật. Tiếng đuôi khóa tách một cái, từ nãy hai cánh cửa sừng sững, kín mít. Sâm im lặng. Nhà rộng vắng như không người ở. Ông đồng tiễu, cả phố cũng không rõ gốc gác đích thực thế nào. Thợ mộc thợ chạm bốn phương phố hàng đàn, không thể biết sao được. Cả đến quãng hàng quạt đầu trên, người ở đào xá lên lập nghiệp mấy đời, cũng chịu không rõ đích xác lai lịch nhà đền đồng tiễu. Nhà ông đồng tiễu, bên số lẻ, gần ngã ba Hàng Thiếc. Nhà ấy, chỗ phố ấy ngày nay không còn. Ai đã từng biết cũng chỉ đoán áng chừng dãy nhà cũ bên số lẻ đã nhô ra biến vào quãng gần ngã ba lòng đường. Bởi vì những năm mới kháng chiến, mấy phố ấy ở khu Đông Thành tuyến đầu mặt trận. Liên khu 1 bị bắn phá, máy bay địch ném bom đổ hầu hết nhà cửa. Đến khi Pháp chiếm lại thành phố, ngày đêm các xe nhà binh chạy trong thành cửa đông xa. Những góc phố chật hẹp cong queo phố nhà hỏa, hàng vải thâm bát đàn, công binh Pháp đã nắn lại, san bằng nhà cửa xây vỉa hè mở rộng đường cho xe dễ đi. Chỉ mang báng biết ông đồng tiễu bấy giờ là cháu chắt bà lão điếc thủ từ khi ngôi đền còn mái lá. Đâu như bà lão thủ từ người bên cầu bưu. Nhưng nghề bắt rắn vặn chảo trong làng không kiếm đủ miếng, hay là con cái đuổi mẹ đi, bà lão trôi nổi sang đây rồi thành người giữ đền, ăn mày lộc thánh. Bà lão chết cũng được chôn ngay ở sau vách hậu. Bấy giờ phố phường còn hoang vắng nhiều, chưa có tha ma hẳn hoi. Đồng tiễu ở đấy từ bé với bà lão, thành người giữ đền. Tiền của con ông đệ tử bỏ xa, bao nhiêu năm đã qua, ngôi đền đã được xây cất lại, sửa sang mỗi năm một khang trang, tố hảo. Chốc mà đã mấy chục năm rồi. Cái trò về nghề đồng bóng cũng lạ. Đồng tiễu đàn ông hẳn hoi, quai hàm xanh, ngắt chân râu quai nón, luôn được cạo nhẵn nhụi, lại kẻ lông mày có đuôi, búi tóc củ hành, thay lầy trễ dưới khăn vuông. Lúc nào cũng nhai trầu, quần sồi áo lụa nâu, chân chữ bát, tay vung vẩy tha thướt như các bà, các cô. Người ta đồn lão, đồng ái nam ái nữ. Lại có người nói lão mình cao số nặng, phải là đồng ông. Những người hay lai vãng nhà đền, người thì tấu ông đồng, người suýt xoa chắp tay, lại cô, lại cô. Thừa gửi thế nào, đồng tiễu cũng cười, con mắt nheo lại, chào chát, lẳng tít. Người đàn ông gần ngũ tuần, uốn éo, đứng cạnh, các bà nạ dòng hồi xuân, mặt đỏ lự chín dừ, muốn vãi đái. Đồng tiễu vui tính, yêu trẻ, các lũ nhóc mấy phố quanh đấy chơi rong, trên hè hóng đợi, có đồng tiễu ban lộc. Đồng tiễu hay chơi tung tiền, như ở hội Tây. Ông đội xếp tây nổi hứng tử tế ném từng nắm xu cho trẻ con cướp. Bọn lau nhau bấu đến quanh đồng tiễu. Đồng tiễu móc túi dạ cá trước thắt lưng, lấy ra hai đồng trinh. Đồng Tiểu tóe ngón tay cái, chùi mép, bôi quét chầu vào lưng cột đèn rồi nói, đứa nào được lộc thánh thì được, đừng đánh nhau. Hàng chục đứa mà chỉ có hai đồng trinh lơ lửng trên trời rơi xuống, thế nào chẳng choảng nhau bưu đầu, toạc quần áo. Đồng Tiểu đứng cười, rồi ung dung vào nhà, cài chốt cửa. Đồng Tiểu ở một mình giữ nhà đền cũng vô khối lời đàm tiếu, xì xào xì tai. Đền Đồng Tiểu giáp đường, cũng như các nhà trong phố, chỉ choang chóe cái cổng nhà đền, không sặc sỡ, cầu kỳ, sầm uất trong ngoài, như đền hàng trống, đền hàng khoai. Ngày tháng cũng hiu hắt, quạnh quẽ, nhưng mà đã vui thì oách lắm. Tuần rằm mùng một, các mợ me Tây ngồi xe tay xe ngựa đến hầu bóng, nhất những đợt trong thành nhà binh làm ma nớp, kéo đi tập trận giả về vùng quê suốt tuần, ở nhà không ai cai quản, các me các mợ đi cửa đền, cửa điện, nhảy đồng cả đêm. Ở nhà đền, nhưng ông Đồng Tiểu lại hay đi lễ bái nhiều nơi xa, những đâu cũng không ai tường, chỉ kháo nhau nhà đồng ấy giàu ngầm nhiều của. Công của Đồng Tiểu bỏ ra giải nhiều nơi, ai biết có hỏi, Đồng Tiểu không ử không lắc, chỉ kéo cái âu đồng đựng chầu nhặt một miếng đưa lên miệng. Hai hàm răng vững đều khít, trắng tảnh, buông một tiếng thở dài. Ấy, cái sao thiên di số chân ngựa long đong ăn cơm thiên hạ phải thế, lại thánh mở bái, nhà đồng tôi gian truân lắm. Nói mỹ tự, nhưng quốc ngữ chữ Hán bẻ đôi không biết một chữ, cái ông Đồng Tiểu ấy, tài thế, được cái khéo bắt trước và nhớ sai. Đôi ba người dỉ tai nhau, mỗi người lờ mờ một mảy đến khi đích xác thế mới ngỡ ra nhà ông Đồng Tiểu lắm của. Tự dưng đâm sợ người có của, người thần thế. Bên Bắc, dưới Nam, trên Sơn, đâu nghe đồn chùa đổ nát, làng nước nhà đền nhà chùa đi khuyên giáo khách thập phương bố thí trùng tu, Đồng Tiểu được đánh tiếng, được người đến xin lễ, thế nào Đồng Tiểu cũng cúng vào ra trò. Ở dưới Đồng Chiêm, huyện Phú Xuyên, chùa kia đã được quyên đủ đồng, nhưng không còn lực no nốt công quả. Một mình ông Tiểu đứng ra gọi mấy hiệp thợ nam chàng ngũ xá về mở hội đúc. Ngày chùa làm lễ rót đồng, cả quan thương tá trên tỉnh về ăn cỗ chay, chứng kiến quả phúc. Hôm hội khánh thành treo chuông lên gác tam quan, quan võ hiển ngoài Hà Đông cũng đánh ô tô về. Tổng đốc Hà Đông lên gác chuông thỉnh một tiếng chuông đầu. Sư cụ giữa đám hương lý bước ra, cầm chiếc dùi gỗ mít, lót vuông lụa điều, cúi đầu, hai tay kính cẩn dâng lên. Ông Đồng Tiểu được đứng cạnh quan võ hiển, sư cụ mời ông Đồng thỉnh tiếng chuông thứ hai. Biết đến Đồng Tiểu như thế đấy. Ai biết, ai không biết, mặc kệ. Nói về Đồng Tiểu như sờ voi, người mó cái đuôi bảo, không có gì chỉ dài dài khô đét. Người xem vành tai to quá, bảo giàu quá. Ở phố nhà, Đồng Tiểu đi đâu về, thấy ông lão luống tuổi đứng cửa, Đồng Tiểu chắp hai tay vái. Dù không biết tên ông ấy là gì, ông kia lúng túng chào lại. Sởi lời thế người ta quý lắm, bởi hàng phố ngay sát vách, thói thường đi đụng mũi cũng không mở miệng một câu. Buồng cau hay quả oản lộc mà xuống xe, trông thấy hai bên bờ hè, Đồng Tiểu bỏ quả cau đưa chiếc oản biếu, gọi là lấy khước lộc thánh. Đồng Tiểu nền nã, mặc nâu sồng, đeo kính đen như ông thầy bói ngồi kiếm ăn cổng đền Ngọc Sơn. Chỉ khi ở đền phủ xa về, xuống ga Hàng Cỏ hay bến nứa, Đồng Tiểu mới súng xính, đánh cái áo nhiễu sồi năm thân, màu cậy, màu gụ. Những hôm nhà đồng có tiệc, người đi lễ chen chân phải đứng từ ngoài cây ngọc lan, vái lưng nhau chẳng khác ở gốc xấu đền hàng trống. Trên gian thờ, chập chênh tiếng tiêu, tiếng cảnh. Đôi bên xóm giềng chỉ nghe thoang thoảng, người ta bảo tường nhà đền xây hàng bốn, tiếng đàn hát văng vẳng tận đâu, không bận rộn ai, cũng như khách khứa bộn bề lắm lắm. Các mợ tham mợ phán dưới phố xăng xôm chợ đuổi, bà ách bà quản nhà ở cửa đông, ở đầu ô Yên Phụ. Đàn ngọt bát cung văn, nửa đêm vẫn nghiêng ngả từng từng mê mệt con đồng. Tiền thưởng quăng rào rào ra chiếu, chẳng giấy một mà tờ con công hẳn 5 đồng đấy. Đôi khi có khách xa, một đám các vãi, các bà nạ dòng váy áo nâu, đi dép một, xỏ quai ngón chân cái, gồng gánh một lũ cùng đi với những ông áo trùng, ma ga tóc, khăn lượt phố, như các người chức việc trong làng. lại là những nơi ông Đồng Tiễu có công đức ra lễ tạ. Cứ kể đền nhà ông Đồng Tiễu cũng khác đời, cả phố không ai đến lễ nhà Đồng ấy. Cũng có bà bên số chẵn đầy hòm khăn chầu áo ngự mới, nhưng bà đi ngồi đồng tận chùa Hà ngoài Cầu Giấy, chẳng biết bụt cùng phố không thiêng hay người ta tránh tiếng. Không sao, ở phố xá, Đồng Tiễu cũng thong dong như mọi người ta trong các cửa hàng cửa hiệu. Tính Đồng Tiễu biết điều, chẳng ai chê trách, kể cả những người ghét tệ đồng bóng. Đồng Tiễu nói những câu khoác lác chắc nịch, ai cũng dễ chịu chuyện. Một tay tôi làm phúc có đến chục nơi trăm nơi, nào cửa đền ông Hồng Gai, nào thác bà Yên Bái, nào gành Quýt Tuyên Quang, đâu cũng có bàn tay công đức tôi. Phúc đức ở cái tâm, chứ bảng vàng bia đá thì lại không phải là phúc đức. Tôi chẳng chơi chèo với ông chủ máy gạch Hưng Ký, làm chùa cốt khoe nhà máy lắm kiểu gạch. Tôi cũng chẳng như cánh cụ Nguyễn Năng Quốc, chùa Bà Đá, có chùa Trầm, Kình Địch với quan thiếu Hà Đông có chùa Hương. Đã đi ăn mày Phật, lại còn cạnh tranh bêu xấu nhau, cướp khách nhau chẳng khác mấy con mẹ đổi tiền ngồi cửa chợ Đồng Xuân. Phật pháp nào chứng giám nữa. Không phải khoe huếnh, tôi phát trần bần cho cả nước đấy, thế mới là trồng cây đức, chư vị ạ. Nói thế biết vậy, người ta gật gù vâng dạ vì Đồng Tiễu tốt bụng, rộng rãi, chứ ai hiểu cái nhà đền ấy thế nào. Công việc trên rừng xuống biển chẳng biết đâu, đền nhà Đồng Tiễu lù lù ngay phố đấy cũng chẳng ai đã được mời thăm thú mọi chỗ. Phía trong, cái nhà nửa tầng hầm lắm ngóc ngách, lối nào cũng nghiêm ngặt, quỷ củ, có cửa, có khóa, không phải đâu cũng sọc vào được. Cái hầm lửng dưới gian thờ điện lát toàn đá hoa, mùa hè ông Đồng Tiễu xuống nghỉ dưới ấy cho mát, cũng chỉ nghe nói thế. Những hôm lễ, khách đông ngộn mà xếp đặt đâu vào đấy, mỗi hiên, mỗi buồng, mỗi góc, sẵn một thứ khách. Đường ngược có, đồng chim có, các bậc chức sắc, ông huyện, ông bang, những thầy chánh lý. Đôi khi có ông quản, một ông Tây dâu ghi đông hẳn hoi, các quan võ, hay máu ghen, mợ me đi hầu bóng, chồng Tây cũng bám theo. Nó là xem cho biết phong tục An Nam. Đến nửa đêm, tàn giá bà chúa Thượng Ngàn, các ông Tây mới đốc được các mợ về. Nếu giá đồng khuya quá, thánh lại ốp giá nữa, ông quan võ đành tạm ngả lưng nhà trong, chẳng khác đi ma nớp tập trận giả. Lại rượu ti, vịt quay, bít tết la gù, các món cao lâu phố quanh đấy sẵn, cứ việc chén túy lúy, phong tục An Nam, tốt, tốt. Những hôm nhà đến vắng, ông Đồng Tiễu thổi nấu lấy, chay hay mặn, chẳng ai trông thấy bếp núc ngách nào. Thế mà đụng dao thớt một cái, nếu tiệc không đặt trên cao lâu xe xuống, thì ngay tại gia cũng biện được chục mâm bát thịnh soạn. Thợ nấu cỗ nấu rượu giỏi ước lễ, chuôn tre, ra túc trực làm cỗ cả tiệc đêm. Người đồng bóng, nghề đời nửa tin nửa ngờ, báng bổ diễu cợt lẫn với tâm thành quý mến. Có người nói các con nhang Đồng Tiễu toàn các cô đã cứng tuổi, các bà nạ dòng còn phơi phới xuân. Mà ông Đồng không phải nửa nam nửa nữ, đích xác thế. Các thầy cung văn đàn hát đĩ miệng đĩ mắt thôi. Thầy nào cũng mặt chuột, lộ hầu cổ ngẳng đốt mía, còm nhom như con chuột nhắt ôm cây đàn, trọi thế nào được với Đồng Tiễu béo phây, đùi vế nung núc. Nhất cái lúc lên giá đồng hàng bơ, tưng bừng, ông Đồng hét, ông Đồng hí, hai mắt ngầu đỏ liếc xiên xéo, sắc như dao thế kia. Các mẹ đứng nhỡ ngồi hầu bốn bên suýt xoa vái, rồi giơ hai tay nhận bông hoa lan, hoa đơn, ông hoàng bơ ném ban cho. Lại nửa đêm gà gáy, lại hương hoa ngào ngạt. Đến khuya, cả nút những con đĩ dại động cỡn, chút xuống hầm hú hí với nhà Đồng. Ai biết đâu chuyện thật hay đơm đặt. Ấy người thì ngỡ ông Đồng bà cốt làm nghề lương thiện, người hàm ơn khen tốt bụng, người chuộng lễ bái bảo như thế lòng thành. Người hóc hách tò mò rằng sao lão ta chỉ quàng xiên đồng cốt mà lắm của đến vậy. Có thật Đồng Tiễu phú gia định quốc hay cũng chỉ là thói thường kẻ chợ ưa bề ngoài màu mỡ siêu cua. Không ai biết Đồng Tiễu làm nghề buôn người. Giàu bạc triệu, làm đình làm chùa, làm cầu làm đường, phát trần, tô tượng đúc chuông rắc tiền như ném thóc cho gà, cũng là đấm mõm các ông Nam Tào Bắc Đầu để bao giờ xuống âm phủ người ta không phải sa vào địa ngục. Ở Hà Nội, Mối buôn bắt vòi từ các nhà chứa, nhà hát à đào, các đội con gái rình nhà thổ lậu, lại còn dưới Nam Định, dưới Hải Phòng. Đêm đêm, từ trong lũy tre làng nhìn thấy trên trời đằng xa, hẳn như trăng 16 sắp lên. Ánh sáng thành phố dương bẫy, ở nơi ăn chơi sáng đêm chỉ ngồi ngáp cũng ngáp phải tiền. Những đồn đại đời đời len lỏi về các làng mạc quanh năm mấp mé chết đói. Vùng đất đá ong cằn, cỗi Thạch Thất, Ba Vì, những đồng chiễm Phú Xuyên, Bình Lục, con trâu bơi đi cày chỉ thấy hai lỗ mũi ngóc lên mặt nước. Đầu đầu người ta cũng móp bụng lại, ngồi dãi thẻ, vu vơ, đợi cái gì ăn được. Thế là níu lưng áo nhau lần vào thành phố. Nhưng biết đâu, ở đất nhượng địa Hà Nội ngày ấy, người Pháp chèn cạnh ngặt nghèo lắm. Đứa khẩu nói Tây sơi cả kích, quan đốc Lý Tây đứng đầu, Tây làm trùm đội xếp, Tây gác cổng, soát vé xe điện, hầu thuế chợ, thuế hàng xong. Ở chợ hàng xa có Tây lùn bán tạp hóa, mở bàn đánh số cò quay. Cả đến nấu rượu, hót xác, đổi thùng phân, đào đất nung lò gạch, cái bát, Tây cũng làm hết. Các nhà năm diện thầu kích, Gạch Hưng Ký, Bát Bá Chính, Cá Hồ Tây, Chánh Đức thầu còn lâu mới được nhường cho cái rớt rãi. Không phải ba vạ ở đâu cũng chui vào thành phố tá túc được. Mỗi năm, vừa dứt vụ thuế, đội xếp lùng bắt người mang thẻ thân cũ năm ngoái, người thẻ thân tỉnh nào đuổi về tỉnh ấy. Đường ngoại ô vào, ở bến Nứa, bến bờ hồ, ga Hàng Cỏ, ga Đầu Cầu, bến tàu thủy Phà Đen, lúc nhúc đội xếp Tây ta áo vàng thắt lưng to bàn và mật thám ăn mặc như người thường trà trộn vào đám đông nhốn nháo, sùng sục tuần phòng. Khám bắt người chẳng khác đem bù long đinh vít ốc thành phố lại. Khác mắt một cái là không thể lọt, Tây ngỡ thế, nhưng không phải. Đội xếp lại không bắt bọn ăn mày và đàn bà trẻ con không thể thuế thân, trừ đàn bà gánh rau muống và hàng quà và bán xong, qua đầu ô bị cai chợ ấn đầu đòn gánh xuống, dán cái tem thuế lên nón, lên đòn gánh. Bao nhiêu đàn bà con gái đã đem thân đến đất này, rồi như hạt mưa xa, mỗi người rơi vào một éo le không biết trước. Những nhà thổ đèn đỏ ban đêm kèm nhèm như một con mắt toét, ngọn điện lồng trong ô kính chữ nhật sơn đỏ hoen ố treo ngay đầu đường ngõ Yên Thái, đường đá lổn nhổn lầy lội, ngõ sầm công khúc khuỷu. Những dãy nhà thổ này giống nhau từ tấm ván ngăn thành ô. Chập tối đến khuya, các cô gái điếm áo cánh trắng quần trắng ngồi sát vai nhau trên tấm ghế dài trước cửa hóng khách. Ai đi, các cô cũng gọi ơi ới, không phải tay trơ trẽn, không dám lảng vảng qua. Gái nhà thổ có giấy đốc Lý Tây cho làm nghề hẳn hoi. Mỗi tuần một lần, xuống cuối phố Tràng Thi, vào nhà Lục Xì khám. Ngày trước, nhà Lục Xì tận gần chợ Mơ, lông lá cạo nhẵn, nằm ngửa trên bàn, ông đốc tờ móc cái mỏ vịt vào lục lọi tìm ổ bệnh. Bởi thế mà có câu ca dao nhắn nhe hò hẹn, vừa chết nhà vừa buồn buồn. Hôm nay thứ bảy anh ơi, ngày mai chủ nhật, viên tôi Lục Xì. Các anh thợ cúc, thợ lẻ, thợ ngõa vào nhà thổ đèn đỏ như ăn cơm bát úp đầu ghế, hết giờ đi xa, đỡ lo bị đổ bệnh giang mai. Thế mà vẫn còn nhà thổ lậu và tiệm thuốc phiện có gái vẫy đầy rẫy ra đến ngoại ô. Bởi nhà thổ đèn đỏ nhà nước đánh thuế mà không đủ, trò đời thích chui lủi, giấu giếm. Chỗ có môn bài hẳn hoi không khoái bằng cái nhà thổ lậu và còn nhiều thú khác nhau. Tùy ví tiền chắc lép mà chơi trên giường, trong gầm cầu hay đứng gốc cây. Những đội con gái khắp nơi đi bắt nhà thổ lậu, ở bến tàu xe, các cửa nhà xăm có buồng cho thuê, sục sạo cả sáng sớm, cả chập tối. Chẳng biết ngay gian thế nào, cứ quá 8 giờ tối đàn bà đi ra đường, bọn đội con gái chộp liền, kêu oan cũng mặc, chỉ suy tiền ra mới thoát. Không có giấy nhà Lục Xì, thế là lôi đi. Chẳng phải bị bỏ vào nhà thổ đèn đỏ hay đem giam bóp hàng trống, hàng đậu. Đội con gái đưa đi bán cho các nơi buôn người. Bác Xồm kéo xe chuyển gái các mối, lắm hôm đã phải đem về nhà chứa tạm. Cũng có khi bác Xồm đi nhặt người giao đến những thổ mua. Mẹ mìn bùa mê thuốc lú chỉ là câu dọa trẻ. Mẹ mìn răng răng đi hỏi mua người khắp hang cùng ngõ hẻm. Những người đói, chỉ chìa ra vài hào cũng theo. Nhà thổ ế, cô đầu rượu nói ngọng bị chủ đuổi, càng rẻ mạt. Mặt hàng mua bán người chẳng bao giờ cạn. Ánh sáng đèn điện và vòi nước máy lúc nào cũng rủ rê người bỏ quê ra tỉnh, chui vào bẫy cò ke. Cạnh chợ Đồng Xuân, cái phố mới đông đúc cũng là một chợ người. Mướn người làm, người ở vú, con sen, thằng quýt, anh xe cứ lên đấy. Các mụ tú bà dẫn các ông chủ, bà chủ xem mặt, nặn vú thử sữa. Bọn lái người không cần chọn, cứ đến phố ấy chấm cả chục người, tải đến chỗ giam tiền, ngoắc tay làm tin, rồi giấu lén lút từng chỗ. Các xó xỉnh mua người tấp nập mặc cả, ngã giá, chẳng khác mớ rau khoai, miếng thịt bạc nhạc ở chợ hôm, chợ mới mơ. Tiếng rằng nhà nước cấm buôn bán người, nghe nói lệnh cấm bắt đầu từ các nước bên Tây Đen. Chẳng biết bên xứ Tây Đen không cho buôn bán đàn bà thế nào, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, các quan chỉ cấm giả vờ. Lái cò con vét, một hai người cũng lót tay cụ trưởng phố vài đồng. Các bóp đội xếp, các đồn khố xanh đầu ô ăn tiền ngập răng, thế là xong. Không kể nhà xăm nhiều như nấm cỏ, các nhà thổ và cô đầu cũng chia thứ hạng hát sướng và khách khứa khác nhau. Phố Khâm Thiên được tiếng sang, nhiều đào hát hay. Hãng đĩa hát party bên Tây đã sang thu vào đĩa máy hát các cô đào Đàm Mộng Hoàn, đào Chu Thị Năm, nhà cô đầu ngoại ô ấp Thái Hà xuống Vĩnh Hồ, hầm Bốn Gian xuống Vạn Thánh, ngã tư Sở, đường tàu bay sang ngã tư Trung Hiền, đông nhất. Người chơi và nhà hát những nơi này vừa phong lưu vừa tạp. Khách thành thạo mới phân biệt được từng nhà. Còn nữa, ngoài phố Cầu Giấy, chỗ mà ông Năm, đầu Phủ Hoài rồi Thượng Cát bên kia sông, cô đầu nửa quê, nửa tân thời. Đấy là chốn vui thú của các thầy chánh, thầy lý liên quan, các nhà giáo trường làng đầu năm, cuối năm học về phủ, về huyện coi thi, các phóng viên báo Lá Cải đi nhặt tin chó chết tỉnh lẻ, chuyện gạ gẫm, tống tiền cũng đi che tàn làm chầu hát. Trên bến Chèm, bến Hối, hai bên sông Cái, dọc Bồng Lai, Bá Giang, bến nào neo được bè gỗ, bè nứa, lá, bè gió. Trên bờ, chỗ ấy mọc ra, nhà Ả Đào đón khách buôn đường ngược. Người thô và cộc cằn, nhưng hầu bao tay nải, hàng xếp giấy bạc. Tiếng trống tiếng phách đồm độp, từng tửng, eo éo canh khuya. Thật lạ tai ở nơi sông nước, thường khi trăng đã lặn xuống lưng con đê, chỉ nghe tù và giúp liên hồi. Nếu không phải tù và điếm canh hộ đê thì cũng trong cánh đồng, báo động, nơi nào cháy hay trông ra đã thấy kẻ cướp bật hồng sừng sực. Nhà hát Ả Đào cũng là ổ bán người. Đôi khi đến chuyến hàng mà còn túng người, bọn thầu đến thẳng nhà hát bỏ tiền chuộc đem đi cả nút cô đào rượu, cô đầu rượu, một hạng nhà thổ lậu. Chơi Ả Đào thời xa xưa chỉ lơ thơ vài nhà ở phố Hàng Giấy. Các cụ đến nghe hát, các cụ xính thơ, đưa thơ, bài hát cho Ả Đào ngâm, chú kép đệm đàn. Các cụ chi kỷ vụn bên mâm rượu, ngất ngư trổ ngón trống, đuổi theo tiếng phách buông. Nền nếp nhà trò cổ kính lâu đời, ở Kim Bảng Hà Nam, ở Thanh Oai Hà Đông, ở Lỗ Khê bên Bắc, chi họ ấy đời nào cũng cho con em theo nghề từ thuở còn để trái đào. Lớn lên các cô đi hát cửa đình, hát hầu các nhà quan cũng là kiếm ăn độ nhật lúc nông nhàn. Như bao nghề khác trong làng, đan lát, chăm tầm, lò rèn dao, đánh liềm. Đến thời Tây, thành phố biến đổi nhố nhăng, người ta mời nhà Ả Đào cũng như đi buôn, vừa nhà hát vừa nhà thổ lậu. Những đào hát lộng lẫy ở Khâm Thiên hay ở chỗ thổ lậu Bến Chèm, cô đào làm nghề hát vẫn ở nhà, chập tối ăn mặc tươm tất, xách túi phách đến các nhà hát, nơi hát cả chầu, nơi hát lấy tiền bài. Nửa đêm, đám chơi lọc lõi mời cô đào giỏi hát đến tỉ bà hành. Bấy giờ mới dốc cả tâm tư. Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách điều hiu. Người tài tình có tơ vương với khách phong lưu, chuyện trai gái phải lòng nhau rồi xe tơ kết tóc, hay rồi phụ nhau. Câu chuyện cô đào hát với người làng chơi cũng chẳng khác mọi cuộc tình trong đời người. Các cô đào rượu thì khác, những cánh bèo trôi. Mỗi nhà hát nuôi vài ba cô đào rượu, chủ nhà nhặt được ngoài đường hay người ta đến xin việc rồi ký văn tự nợ, dẫu không vay, chẳng được cầm một xu trong tay. Những nàng kiều thổ tả này được đưa ra trước cửa mời khách, quần lụa trắng, áo màu đào, tóc vấn trần, cũng phấn sáp, đôi guốc phi mã sơn đen gót thót cao, cô đào rượu lượn lờ trong ánh đèn măng sông. Trời tối, không ai thấy được gót cô còn khía những vết nẻ miếng thâm xì và hàm răng đen mới cạo trắng nhờ nhờ, răng cải mà. Mỗi quan viên vào hát được nhà chủ chia khéo một ả đào rượu. Khách hiểu ngầm cô ấy để chi kỷ mặn, thỉnh thoảng phải cái quạt, trong mâm ngồi trước rượu, khéo gắp ăn dỗ mồi vài ba miếng. Nằm bàn đèn, khách kê đùi ả làm gối. Biết về điếu thuốc chín khéo, ông khách nhắc tẩu kéo một hơi ngon lành, ngồi dậy thưởng ngay vài hào. Khách ngủ lại, cô đào rượu ôm chăn gối ra, vừa trò chuyện vừa mắc màn, rồi chui vào nằm như đương mài dở nói nốt câu chuyện. Đêm hôm thế nào với nhau, đấy là cái tế nhị, cái sỗ sàng của anh, của ả. Đào rượu là nhà thổ không có giấy, không hàng tuần đi khám nhà lục xì, ổ lậu, ổ tim la vi trùng bò la liệt. Quần có mù giang mai, nhỡ dính vào mắt, mù ngay như người bị thiên đầu thống. Vẫn có khách thương thật, bỏ tiền chuộc cô đào rượu đem về phục thuốc, chữa bệnh. Có người lấy làm vợ hai, ký một nơi. Đeo đẳng vợ ả đào, người ta bảo lão ấy ăn phải bùa lú. Bài thuốc ả đào đánh bà đàn ông, đến nỗi ai cũng thuộc. Tẩm máu tháng vào giấy bàn phơi khô, rồi đốt lấy cho hòa vào nước. Khách uống phải, mê người làm bùa như điếu đổ. Không hiểu thực hư thế nào, thật thì những con người khốn khổ ấy trôi giạt vào đâu cũng chỉ cốt sao tìm được bát cơm ăn. Ngày ngày ngồi trong nhà hát, lúc nào cũng hóng ra chờ đợi ai cứu vớt, hay được bán mình đi đâu cho thoát cái khổ, ngày ăn cơm ngữ độn khoai ngô, tối diện quần trắng, áo hồng thướt tha cười cười. Các cô đào rượu cũng chẳng ở lâu nhà hát nào. Những vụ mẹ mìn lố nhố ngoài ngã tư chốc lại lượn qua ngắm nghía rồi vẫy ra dỉ tai. Ngã tư sở phố cô đầu mà buổi chiều bụi đường bốc đỏ rực trong nắng gắt còn rớt lại của một ngày oi ả cuối mùa hạ. Người đi làm về quốc bộ trong phố ra các đầu ô, mồ hôi sạm cát trên mặt. Dưới đường đông nghịt chẳng kém những chuyến xe điện chật ních lạc lẻ qua. Hai người đàn bà đứng bên cột đèn thở ơ nhìn xa, như chẳng thấy trong nắng chói lũ lượt người đi người chạy giữa làn bụi ngùn ngụt trắng xóa cả những tụm lá nhụi. Mụ tú bà nọ tỉ tê: "Em lo trước cho chị một đồng bạc, rồi còn phải đút lót tôi nhiều nữa cơ. Không phải tôi ăn cướp cơm chim bóp hò bóp cổ các cô đâu. Quần khốn nạn nào lại ăn ốc cả vỏ, không phải thế. Nay mai em nên ông nên bà đến nơi, lúc sung sướng nhớ khi uống nước lã cầm hơi, làm người phải nhân nghĩa trước sau. Nói để em phòng, sẵn cho gái già này thêm cái thơm thảo. Bây giờ em chỉ cần đưa chị một đồng, thời buổi rời đánh này, một đồng bạc thì mùi mẽ đến đâu." Ả đào rượu chép miệng: "Em chẳng nói điêu, tối hôm qua em để tuột mất thằng khách về nửa đêm. Em bị con mẹ chủ cho một trận, từ sáng tới giờ chỉ được ngồi ăn chửi." "Đừng thổi kèn đám ma nỗ ruột nữa. Tao chẳng khác các người, tao cũng sắp nôn ra trước đây." "Chị đói thuốc, đến cơn nghiện chứ gì?" "Chả đẻ mẹ mày, đừng nói chuyện tử tế." Rồi mụ cười hì hì, như không nghe câu chửi vờ cáu kỉnh của mình. Mụ liếc ngược mắt lên, ả nọ nói: "Người ta đã được thế nào mà bà chị lại biết trước cái hồng phúc của em, sợ lại bắt bóng xà phòng thôi." "Trẻ hoe như đinh đóng cột thế chứ lại thế nào?" "Trẻ hoe ra làm sao?" "Sướng đến đít rồi, biết không? Tao nói cho một mình mày biết, hở ra nửa câu chúng nó cướp trắng mắt ra đấy. Ngày kia tao đưa mày ra ga hàng cỏ, có người đón ở đấy, đem sang bên tàu được lấy ông quan tàu. Thế chẳng một bước lên quan à? Đàn bà ai chẳng làm quan tắt. Nào, muốn uống rượu hay uống nước đái?" Mụ thả một câu lửng lơ, chẳng ra hỏi, chẳng ra rủa ráy. "Bà chị làm thầy bói đâu mà biết trước vanh vách?" "Biết chứ. Em xem tuồng Quảng Lạc chưa?" "Chưa." "Chuyện bên tàu đấy, lã bố hí điêu thuyền, giang tả cầu hôn toàn mũ cao áo dài đẹp ơi là đẹp, lúc nào cũng yến tiệc, chẳng bói đâu ra thằng ăn mày, bên tàu người ta sung sướng thế kia mà." "Rõ giờ, chuyện phường tuồng nhắm rượu bằng cái nậm gỗ, lắm người tàu ở đây khổ bó mẹ." "Tàu đâu mà tàu, nó là cái quân xạ phang đến phố hàng buồm làm cu ly, cõng buồm đường to bằng cái gió mẹ. Người xạ phang đói từ trong trứng, tao đã sang tận ố Minh Châu bên tàu, tao chẳng lạ. Rồi em xem, bên tàu người ta sướng như rời. Sao bà chị không ở lại bên ấy mà lấy thằng quan tàu?" Chị không được son dỗi như em ạ. À. Gái có chồng như gông đeo vào cổ mà. Lúc nãy chị bảo em ăn ở nhân nghĩa. Chị là người nhân nghĩa, em ơi. Ngoài đường, một người Tàu đầu hói như quả dưa hấu trắng, chiếc nón tu lờ nan vàng nhạt tụt hết vành, ngật ra sau gáy. Hai tay dang rộng, nắm cái càng cua đùn xe cút kít một bánh gỗ. Cái áo xuyến đen đã bạc trắng giã, phanh ngực, mồ hôi chảy thành rãnh xuống hõm rốn. Trên sàn xe xếp đến chục con lợn đen. Hàng mõm lợn trâu tròn vào nhau, chân bị trói, lùa tủa trổ ra xung quanh như những bó lúa xòe. Tiếng lợn en ét, lẫn tiếng bánh gỗ rít rợn cả ngã tư. Một người đàn bà áo xanh tóc tết bím bước thất thểu bên cạnh xe. Không biết nó là đứa đi trong cái xe chở lợn thuê hay đấy là người vợ trẻ của lão Tàu già cả ghen. Đó nọ, cái thằng xạ phang. Chú khách xạ phang nghèo rất mồng tơi lại đa mang cô vợ nõn nường. Đồng bạc lúc nãy chị bảo em, vận răng ra tiền à? Giật nóng ở đâu vậy? Tiền chị về thắp hương cầu tài cầu duyên cho em đấy. Ác cái phải đèn hương tối nay, đêm rằm mà. Chiều mai ra tàu, đã có người đến ứng tiền. Chục bạc cầm chắc. Lúc ấy hãy hay, lúc ấy em gửi chị cả chục, chứ giờ thì chịu. Chẳng biết, rồi mụ tú bà mẹ mìn có moi được đồng nào của đào rượu kia không? Mụ thực tay mối lái hay mụ là quân lừa đảo đi ăn mảnh? Phía bên đường tàu bay, người đổ ra càng đông. Những chiếc xe bò chở gạch, người đẩy, người cầm càng nhễ nhại trong nắng. Bụi đường lầm lên đỏ ngầu tạt vào mặt những người bơ vơ, lang thang. Vào Giáp Hạt tháng 3 ngày 8, người trong làng đi các nơi kiếm ăn lũ lượt. Các chuyến tàu ngược như cái phễu đổ người lên hút hết. Cả mẹ mìn và các món hàng đều giả ăn mặc lẫn lộn như lái buôn, như bọn gồng gánh làm ăn xa. Nhưng mà ai chẳng nhẵn mặt người buôn với những người bị đem bán, kể cả toán lính Tây đen bồng súng gác cửa ga hàng cỏ, ga kỳ lừa, răng trắng nhà, đứng ngay chăm chăm như tượng đồng. Giấy bạc cũng đã được lót khắp các ngả đến tay từng người lính. Những người buôn trẻ con thuê đứa ẵm, ông xếp tàu mở khóa tống vào ngồi toa đen, những toa kẹp chì tải hàng nhà dây thép, tha hồ, cả đàn trẻ gào khản đặc cổ. Lúc lôi ra, từng đứa ngoẹo đi như cái giải khoai lèo nhèo. Ngoài kia, đội xếp cưỡi xe đạp đi hàng đôi, hàng ba tuần đường nghiêm trang. Mùa hè chang chang nắng, ve kêu ra giả trên cây me tây nở bung từng chùm hoa đỏ nóng cả mắt. Rồi chẳng bao lâu lại dịu trời sang thu, lại nông nhàn dỗi việc đồng, người kéo nhau ra thành phố. Năm nào cũng như năm nào, các chuyến tàu ngược đông ghê người. Tòa hạng tư, người trên hàng dọc hai bên lườn tàu, giữa khoang chất đống cao sát nóc, hàng hóa đường xuôi lên, bao tải đồ thô treo lủng lẳng thuốc lào đựng bánh trong tay nải, những chuỗi bóng đèn, những bó guốc sơn cánh rán, quay ra chỗ hoa trang kim, những dãy lĩnh lụa mộc, cả bao chè hộp thiếc, bát hương, cây nến, bộ tam sự, ngũ sự, lình kỉnh. Trên ngược chẳng thiếu của rừng, nhưng lại hiếm quý đôi đũa son, cái thông phong, cái bát. Tàu ngược, khách lam lũ khác hẳn. Đám phu mộ đi làm đường, các đồn binh ngoài biên giới ở Pò Mã, ở Chi Ma. Người ngã nước bùng xứ. Bộ quần áo nâu da bò vá chẳng đục, đàn ông đàn bà túm tụm dưới sàn tàu. Đội nón cu li che sùm sụp như còn sợ gió. Cái bị cói được đặt xuống, lấy ra gói cơm, nắm đùm lá chuối. Ngồi trên ghế, bác thợ mộc hay lên miền ngược dễ kiếm việc. Nhân thể dắt người làng đi cu li. Chuyến tàu ngược nào cũng những đám tất bật, túi bụi, lẫn lộn phu phen với người mẹ mìn đem bán.